Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật ngày nay hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại Để đời đẹp hơn do thầy Nhật Từ giảng tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội Chánh Phú Hòa, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương, ngày 25 tháng 2 năm 2007. Kính mời quý vị lắng lòng nghe.
Kính thưa tất cả quý bà con cô bác tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội Chánh Phú Hòa, tỉnh Bình Dương. Hôm nay đoàn từ thiện Đạo Phật ngày nay rất hoan hỷ khi đến thăm và có buổi tiếp xúc với toàn thể quý bà con cô bác. Chương trình của ngày hôm nay được thành tựu là nhờ vào sự phát tâm vận động của hai vợ chồng trẻ Việt Kiều tại Úc là anh Giác Định và chị Hạnh đang có mặt tại đây. Xin hai vị đứng lên để cho bà con một chút. Khi nghe biết đến Trung tâm Bảo trợ Xã hội Chánh Phú Hòa, có rất nhiều bà con cô bác đang sống tại đây như là một đại gia đình, thì các vị Việt Kiều tại Úc rất là xúc động. Từ nỗi xúc động chân thành đó, người công kẻ của, để góp vào cái phần mang lại một niềm vui nho nhỏ cho quý bà con cô bác vào những ngày mùng là sau Tết Đinh Hợi. Chương trình ngày hôm nay gồm có 3 phần chính. Phần đầu tiên là buổi thuyết trình của chúng tôi về đề tài Để đời đẹp hơn. Tiếp theo sau đó là chương trình văn nghệ chuyên nghiệp do các ca sĩ tại thành phố Hồ Chí Minh biểu diễn. Và sau cùng đó là phần phát quà tặng cho quý bà con cô bác ăn Tết. Mặc dù Tết đã qua, mình vẫn còn ăn Tết theo dân tộc Việt Nam đó, ngày còn mùng nữa, còn gọi là Tết. Khi chúng tôi chọn đề tài Để đời đẹp hơn đó, thì tôi muốn nói đến một điểm là trong cuộc đời này đó, có thể có rất nhiều điều bất hạnh đã từng diễn ra với chúng ta. Sự bất hạnh đó rất là đa dạng, và đôi lúc đó, nó đổ ập lên đầu của chúng ta một cách dồn dập đến nỗi có nhiều người chịu được không nổi. Nỗi khổ đau dằn xé của những điều nghịch cảnh diễn ra trong đời mình đó, như là một cơn bão tố, nó cuốn mình đi. Và trong những cơn lốc bất hạnh đó, nhiều người đã có thể mất phương hướng. Khi nhìn lại rằng là mảnh đời của mình ở trong thế gian này như là một chiếc lục bình trôi, nỗi khổ đau đó lại càng gia tăng. Chúng ta thử dùng một cái kính vạn hoa để nhìn vào một đối vật nào đó, chẳng hạn như là một cái hoa đẹp. Chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là có nhiều cái hoa lung linh màu sắc từ một cái duy nhất. Cái nhìn đó là một cái nhìn cường điệu hóa, tô hồng sự vật, thêm gia sự đời. Và nó thường gắn liền với các cái nhìn ảo giác, lý tưởng hóa, mà đến lúc đó, trên thực tế đó, nó chỉ được một phần của mấy mươi cái mặt kính dạng hoa mà chúng ta tiếp xúc với nó mà thôi. Ngược lại, có nhiều người sử dụng một cặp kính màu đen hay là màu nâu, màu trắng, màu vàng, thì tất cả các đối vật trước cái kiến tạo ra tầm nhìn cho con mắt để mang màu sắc đó. Trong khi đó, bản chất của thế giới là muôn màu với muôn vật. Cỏ cũng có nhiều màu sắc khác nhau, hoa cũng có nhiều loại khác nhau. Nhưng khi mang một cặp kính màu nào đó đó, chúng ta chỉ thấy một màu duy nhất thôi. Thì đây là cái nhìn bóp méo sự kiện và sự vật. Nó đối lập lại với cái nhìn của ống kính dạng hoa. Mỗi một cặp kính màu được quan niệm như là một định kiến, một thành kiến, là một quan niệm nó gắn liền với một nỗi khổ niềm đau nào đó. Trên cái thành tâm lý đó, nó làm cho mình xem nó như là một ấn tượng khó quên. Tiếp xúc với một người xấu, với những nỗi đau như là kết quả tất yếu, làm cho rất nhiều người trong chúng ta đó có một ác cảm với những người tương tự. Và nếu họ xuất phát từ vùng miền nào đó đó, người có cái nhìn này sẽ có thành kiến với toàn miền, toàn vùng đó luôn. Cái nhìn thiên kiến này đã làm cho cuộc đời vốn nhiều màu sắc trở thành một cái màu rất là chủ quan. Một mặt là cái nhìn của ống kính dạng hoa làm cho chúng ta bưng phòng sự thật, cường điệu hóa sự kiện, và dòng cảm xúc của mình nó có thể tăng lên theo cái mức độ của ảo giác có thể có. Có những điều chúng ta tưởng chừng như là hạnh phúc, nhưng trên thực tế nó chỉ là những cái phản ứng quá chất diễn ra trong não trạng trong một khoảng tích tắc thời gian, không tồn tại lâu, và được chúng ta đánh đồng nó với hạnh phúc và cho rằng đó là đích điểm cuối của cuộc đời rồi. Quan niệm hạnh phúc qua kính dạng hoa sẽ làm cho mình sống trên ảo giác nhiều hơn là sống trên thực tế. Ngược lại, nhìn một cặp kính màu đối với muôn vật, muôn màu muôn vẻ đó, chúng ta sẽ thấy có một hình ảnh duy nhất thôi. Đây là hai quan điểm về cuộc đời đặt trên nền tảng cực đoan. Một bên là tô phồng, một bên là tô đen. Tô hồng hay tô đen cũng đều đi ngược lại bản chất của hạnh phúc. Khi chúng ta đặt ra một vấn đề làm thế nào để cho cuộc đời mình đẹp hơn, đáng yêu hơn, chúng ta cần phải vượt qua hai cặp kính, một cái của dạng hoa, một cái của cặp kính màu. Nhìn vào bản thân mình, những người xung quanh và đời sống này bằng một cái nhìn phản ánh đúng với bản chất của nó. Muốn như vậy thì chúng ta cần phải có một số sự thực tập về phương diện tâm lý và tinh thần để mình vượt qua được những cái nỗi niềm mà mặc cảm, buồn phiền, khổ sở, lo âu. Người có quan điểm nhìn cuộc đời qua cặp kính màu đó gần như gắn cuộc đời mình với định mệnh, nghĩa rằng là số phận của mình nó đã được an bài như vậy rồi, không cần nỗ lực để thay đổi nó. Còn người có cái nhìn ống kính dạng hoa về cuộc đời đó, sống với chủ nghĩa duy lý và duy ý chí, cái nghĩa là mình muốn gì mình làm đó, nghĩa là mình có thể làm được tất cả. Trên thực tế đó, mỗi một bước chân đi trên cái ảo giác của việc làm đó, nó làm cho mình lún lút sâu trong sự mất phương hướng, và sự trở về quay đầu của nó đó là một thách đố mà đòi hỏi chúng ta phải hết sức mạnh dạn từ bỏ nó một cách dứt khoát đó, thì mới có thể có một phương trời mới của an vui và hạnh phúc để đời thật sự được đẹp hơn. Tại đây chúng tôi nhìn thấy các cụ già có cụ đã bạc phơ mái tóc, có cụ đã mất ánh sáng, có cụ đã mất khả năng đi, có cụ đã vương bệnh tật nằm ở trên chiếc giường, và nhiều anh thanh niên trẻ thơ thỉnh thoảng cũng có thể có những nỗi niềm đau khổ về thân thể vật lý tương tự như vậy. Sự giải phóng tâm lý đầu tiên mà chúng ta cần phải nỗ lực thực tập đó là làm thế nào để vượt qua trạng thái cô đơn. Cô đơn không chỉ đến với tuổi già mà còn đến với tuổi thanh xuân. Nói chung là khi mà những nhu cầu của hạnh phúc nó không có trước mặt chúng ta, hoặc chúng ta muốn có nó mà có một cách không trọn vẹn đó, sự buồn chán làm cho cái tâm lý ý thức và cái tôi xuất hiện, và mình cảm thấy mình trống trải, buồn bã, vô vị và chán chường vô cùng. Và thấy cô đơn này có thể gắn liền với thân phận của con người. Khi mình nghĩ lại rằng là mình không có một mái ấm gia đình để ở yên, sum vầy bên con cháu, hạnh phúc bên vợ chồng, hoặc là an dưỡng tuổi già, nỗi cô đơn đó nó có thể xuất phát như là một cái cách thức mà mình mong mỏi có một cái tình yêu lý tưởng, sống chia sẻ với nhau trong cuộc đời này mà mình lại không có. Không có người yêu, không có hôn nhân, hoặc là có nhiều người có trong một quãng đời quá khứ rất hạnh phúc mà bây giờ phải đối diện và chấp nhận một sự thật, đó là hóa vợ hay là hóa chồng. Nghĩa là mình sống một mình cái quãng đường còn lại. Người yêu lý tưởng, người vợ lý tưởng, người chồng lý tưởng đã vẫy tay chào mình thông qua cái cuộc sanh ly tử biệt. Giờ không ai muốn, nó vẫn đến chúng ta như là một quy luật. Nhiều người đối diện trước những nỗi cô đơn buồn chán như vậy đó, chỉ còn muốn thích chết thôi, không muốn sống nữa. Thấy cuộc đời này bạc bẽo vô vị quá. Ứng xử tâm lý đó là một nỗi bất hạnh đối với chúng ta, vì mình sẽ biến mình trở thành một nạn nhân. Nỗi khổ niềm đau ở đâu cũng có, không phương diện vật chất thì cũng liên hệ đến phương diện tinh thần. Cô đơn thì bao gồm luôn cả hai phương diện, vừa vật chất vừa tinh thần. Do đó để vượt qua được ở trạng thái cô đơn đó, chúng ta phải tìm lấy những cái giá trị đang có mặt với chúng ta, và phải vượt qua cái tâm lý đứng núi này trong núi nọ. Cái thói quen tâm lý của con người thường chạy theo cái trò rượt và đuổi những cái đang có mặt đó, có thể mang lại cái giá trị an vui mà mình lại không bận tâm đến. Đến khi các giá trị đó nó vụt thoát ra khỏi tầm tay của mình, sự tiếc nuối đó làm cho mình ngày càng cô đơn ha. Thì cô muốn á cũng không có lấy được. Bản chất của hạnh phúc nó nằm ở chỗ là quân bình được dòng cảm xúc và làm chủ được dòng cảm xúc của mình. Ai làm chủ được dòng cảm xúc thì trạng thái cô đơn không còn nữa. Cái nhu cầu nó mang tính cách bản năng của con người là nam phải cần có một người vợ, nữ cần có một người chồng. Khi lớn lên, cái tình vợ chồng đó đổ dồn tình thương cho con và cháu, bám lấy vào một cái dòng cảm xúc nào đó của thân, của thương, để tâm mình nó được thoải mái, nhẹ nhàng, thảnh thơi. Mà khi mình không có được cái đó, không có mái ấm gia đình, không có người thân, không có người thương, không có gia tài, không sự nghiệp, không danh phận, không gì cả, cái nỗi cô đơn nó trỗi dậy rất là lớn, và nó khống chế cả dòng cảm xúc của chúng ta. Mà nếu mình để cho dòng cảm xúc của mình cuốn trôi theo cái nỗi niềm cô đơn về thân phận đó, đó, bản chất cuộc đời này trở nên vô vị. Cho nên phải vượt qua nỗi cô đơn. Vượt qua bằng cách nào? Tìm lại chính mình trong một đời sống an vui và hạnh phúc, không có nỗi cô đơn nào có thể khống chế. Có ai xuất thân từ xã Lê Minh Xuân ở thành phố Hồ Chí Minh, huyện Bình Chánh không? Ở đây có bác nào, có cô chú nào xuất thân từ huyện Bình Chánh không? Không có. Quý vị có từng nghe đến là có một tượng Phật rất lớn tại xã này được gọi là tượng Phật Cô Đơn không? Có nghe không ạ? Quý vị hiểu sao mà được Đức Phật được đặt tên là tượng Phật Cô Đơn? Có ai biết không? Và tự suy nghĩ chia sẻ lý do tại sao mà tại đây đó Đức Phật đã được gọi là Phật Cô Đơn. Có một người đứng dưới sao giơ ngó tay lên, vì Phật ở một mình nên Phật cô đơn. Có một chú đứng ở sau giải thích là nhỏ quá không nghe được. Cái lời giải thích đơn giản như vậy nhưng mà lại rất là phù hợp với cái bối cảnh thực tế. Cách đây mấy mươi năm khi Đức Phật được thỉnh về trong một cái không gian đồng trống hoang vắng, không có một mái nhà, không có một bóng cây, ngồi trơ trọi giữa ngoài đường phố, cho nên được gọi là Đức Phật Cô Đơn. Có lẽ là người đầu tiên đặt khái niệm Đức Phật Cô Đơn này là không có hiểu rành về tâm lý học và khái niệm tâm lý đó. Cô đơn đó, nó thuộc về dòng cảm xúc lẻ loi, bị lẻ loi, muốn có bồ, có người thân, có người thương mà mình không đạt được, cho nên mình cảm thấy mình buồn tủi, chán, thất vọng lắm. Còn khi mình ở một mình mà mình vẫn có được hạnh phúc, người ta gọi là người ở cô độc. Có những người sống cô độc nhưng không hề cô đơn. Quý vị biết ai không? Những nhà tu á, đâu có vợ, đâu có chồng mà vẫn sống an vui hạnh phúc. Hiện tại rất nhiều vị trong chúng ta đang là những người cô độc, không người thân mà vẫn có những nụ cười tươi mát, đời sống hạnh phúc ở tại trung tâm này. Người như vậy được gọi là người cô độc. Cô đơn nó thuộc về cảm xúc. Có nhiều cặp vợ chồng sống với nhau răng long tóc bạc, nhưng mà nếu tánh tình và cách ứng xử của hai bên như là lửa và nước, dầu đang dìu dắt tay nhau ở trong công viên, cùng nhau văn du khắp bốn phương trời đây đó, mà tâm trạng của mỗi người vẫn rất là cô đơn, vì họ không hiểu nhau được. Dòng cảm xúc của sự cô đơn nó đòi hỏi đến cái sự hiểu và cảm thông ở người khác, người đồng hành của mình. Và cái yếu tố đó không có mặt đó, thì dầu đang ở bên cạnh con cháu, gia đình, người thân, mình vẫn cảm thấy trống trải, vô vị, buồn tẻ, lẻ loi. Cái cảm giác đó là một nỗi khổ đau. Yêu thương một người nào đó mà mình phải vẫy tay chào với người đó, xa cách ngàn trùng, chỉ còn truyền thông với nhau qua những lá thơ, qua những cú điện thoại, qua những lời hứa hẹn, hoặc là sự mơ tưởng trong giấc mơ, từ đó niềm cô đơn đó lại càng gia tăng. Cho nên chúng tôi đề nghị là chúng ta nên đổi cái từ Phật cô đơn trở thành Phật cô độc. Phật ở một mình là cô độc, còn không có Đức Phật nào cô đơn cả, vì các ngài rất hạnh phúc. Hạnh phúc của các ngài là mang lại hạnh phúc cho người khác trên tinh thần vô ngã và vị tha. Những người sống với cái tôi của chính mình nhiều chừng nào thì cái lẻ loi và cô đơn nó trỗi dậy nhiều chừng đó. Lấy mình làm trung tâm, biến mình làm bản lề, xem mình là quan trọng nhất ở trong cuộc đời này. Ai không xem trọng mình, khinh thường mình, phỉ báng mình, chỉ trích mình, nó nặng nó nhẹ, lúc đó dòng cảm giác nó khổ đau trỗi dậy lớn lắm. Cái đó là một nỗi cô đơn. Cho nên một trong những nghệ thuật để vượt qua được trạng thái cô đơn là phải vượt qua chính mình, vượt qua cái tôi, làm chủ được cái tôi. Và mình phải làm chủ đó bằng cách thức quán chiếu rằng thân thể vật lý này không phải là của tôi, dòng cảm xúc khổ đau này không phải của tôi, ý niệm hóa về sự khổ đau này không phải là của tôi, nhận thức phân biệt về những cái khổ đau và bất hạnh đến bên mình không phải là tôi. Thì khổ đau đâu có chỗ để bám víu không ạ? Thường nỗi khổ niềm đau nó phải bám vào hoặc là vòng dòng cảm xúc, hoặc là cái thân thể già nua bệnh tật bất hạnh, hoặc là cái thân phận bèo dạt mây trôi của mình, nó phải có một chỗ để bám. Bây giờ khi mà mình nhìn với cái nhìn là không có cái tôi, mà chỉ có một tiến trình của sự sống đang diễn ra qua cái thân thể hay là mượn cái thân thể vật lý này, thì cái nỗi khổ đau và sự cô đơn nó sẽ lắng dịu xuống, chìm xuống và được chuyển hóa. Những người sống không cái tôi sống rất là thoải mái, hạnh phúc lắm. Xem ai cũng là người thân, người thương của mình. Còn người sống với cái tôi nhiều chừng nào thì cá tính. Và gai khúc của cá tính đó sẽ làm cho các mối quan hệ đến đâu băng giá tới đó. Khô cứng, mỏi mệt, căng thẳng, đối đầu, va chạm, thanh toán. Do đó phải chuyển hóa cái tôi. Xem cái tôi này chỉ là một cái vật rất nhỏ trong vũ trụ bao la. Và do đó mình xem tất cả mọi người đều là những người thân, người thương. Và không có gì để chúng ta phải buồn phiền với nhau bởi lời qua tiếng lại, bởi những nỗi bất đồng nho nhỏ, bởi những sự ganh tị, bởi những nỗi niềm khác nhau về quan điểm, cái thức sinh hoạt, phong cách sống vân vân. Chúng ta phải vượt qua cái đó. Muốn như vậy thì đừng bao giờ quan niệm rằng cái trung tâm này đó như là một cái nhà quản lý. Xem cái trung tâm như là một cái nhà quản lý hay là một cái nhà giam lỏng đó, không thể nào chúng ta tìm thấy được hạnh phúc. Thì sống trong một đại gia đình mà chúng ta có đến 5-7 thế hệ khác nhau, tuổi của ông cố ông sơ cũng có đối với các cháu sơ sinh, tuổi ông bà cũng có đối với các thanh niên, tuổi cha mẹ cũng có, bà con cô bác cũng có, và tuổi con cháu chức cháu sơ cũng có. Khi chúng ta sống đoàn tụ bên nhau mà hiểu được nhau, thông cảm với nhau, chia sẻ giúp đỡ tương thân với nhau thì nỗi cô đơn buồn chán nó không còn nữa. Dân tộc Việt Nam nói rất đúng, bà con xa không bằng láng giềng gần. Ở đây quý vị không phải là láng giềng gần mà những người sống chung bên cạnh, sống chung ở trên dưới một mái nhà, ở trên một cái thềm đất, ngủ chung, ăn chung, sinh hoạt chung, làm việc chung. Thì cái thức đó quý vị sống giống như là những người tu ở trong các ngôi chùa vậy đó. Huyết thống, dòng họ, vùng miền khác nhau hoàn toàn, nhưng mà tình thương và tình thân vẫn có thể thiết lập được. Phải sống với cái quan niệm đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là ở đây nó vẫn có thể có được hạnh phúc. Còn mình nghĩ rằng mình bị bắt, bị quản thúc, bị giam lỏng thì nỗi cô đơn đó nó trào dâng lớn lắm và không thể nào tìm được hạnh phúc. Mảnh trời xanh mây trắng, gió thoảng mây bay với không gian bạc ngàn mà các loài chim có thể cất cánh bay, các loài thú có thể sống như là thế giới của nó, có thể tạo cho chúng khái niệm về sự tự do. Làm người ai cũng muốn mình có thể đi đây đó, sinh hoạt, làm việc như bao nhiêu người khác, với những cái quyền bình đẳng trước pháp luật, trước mọi thứ trong cuộc đời này. Đôi lúc có nhiều người trong chúng ta không đạt được, nỗi niềm đau khổ cô đơn bắt đầu xuất hiện, dần xé, khống chế, ảnh hưởng, chi phối đời sống của chúng ta nhiều lắm. Nhưng nếu chúng ta chịu khó suy nghĩ lại cái quãng đời lang bạt trong giang hồ, nay ở rừng, mai ở núi, mốt ở lề đường, khi ở vỉa hè, lúc ngủ trong công viên, cái tình trạng vô định đó nó có thể làm cho chúng ta dễ dàng bị phát sinh bệnh tật. Sương vập, gió dùi, nóng bức, khi thì có đủ chén cơm manh áo, khi thì thiếu thốn. Tất cả những nỗi niềm này nó làm cho mình sống gần như là bất cần đời, bởi vì mình thấy cái tương lai của mình bạc bẽo quá. Phải giải phóng những ức chế về tâm lý đó. Bản chất của hạnh phúc là tìm thấy được cái giá trị trong sự sống với những gì đang diễn ra xung quanh chúng ta. Khi quý bà con cô bác có mặt tại đại gia đình như thế này, nói theo nhà Phật nó có nhân có duyên với nhau, biết đâu đã từng là bà con cô bác nhiều đời nhiều kiếp về trước, mà do tiến trình cách ấm trong tái sanh mình là không nhớ được ai là người thân, ai là người thương của mình. Không phải vô cớ mà chúng ta gặp nhau, sống chung với nhau, có duyên, có nhân hết cả. Và nếu mình xóa đi cái khoảng cách thân thức bằng họ tộc, chúng ta sẽ thấy rằng là con người đều là người thân, đều là người thương. Và hạnh phúc đó nó tràn đầy với chúng ta, sống từng giây phút bằng tình thân và tình thương đó. Quý quý vị sẽ là những người không còn được gọi là Phật cô đơn, là người cô đơn, mà là người hạnh phúc. May mắn lắm mà chúng ta mới có một đại gia đình với nhiều người, nhiều thành phần khác nhau. Sống trong một môi trường như thế này, thỉnh thoảng trong những giờ phút làm việc,
đừng cho eco nhiều anh, giảm eco.
Trong những giờ phút làm việc và lao động đó, chúng ta sẽ có những dịp trò chuyện tâm sự với nhau. Nhưng có một điều chúng tôi xin lưu ý đó, là mấy mươi năm lang bạc ở trong cảnh giang hồ, tức là rời đây mấy đó, nhiều người trong chúng ta có rất nhiều kinh nghiệm, tốt có, xấu có. Nếu không khéo đó và không biết kiềm chế bản thân mình truyền bá những cái kinh nghiệm mà cái tuổi con cháu đang sống chung với chúng ta có thể biết những thứ mà toàn là nỗi khổ và niềm đau và những sự bất hạnh. Do đó chúng ta cần phải khoanh dùng những cái kiến thức và những cái kinh nghiệm của bất hạnh đó lại. Nếu có chia sẻ những điều hay lẽ phải, chia sẻ những cái gì mà thuộc về kinh nghiệm để trở thành khôn hơn, hạnh phúc hơn, có ý nghĩa hơn, để cho con em của chúng ta đó có một tương lai, vì tuổi trẻ đó có năng lực để có thể thay đổi chính mình, cũng như chính những người già cũng có thể làm được việc đó. Do đó các kinh nghiệm và sự chia sẻ trong đây nó phải đặt trên nền tảng của tình thương yêu. Lúc đó các cái kiến thức không cần thiết đó, nó không được lây lan đối với thế hệ con cháu và người thân của mình. Chúng ta thấy có hai nhân vật nổi tiếng trên thế giới, một bên đó, tên là Hitler và một bên tên là Stalin, vì biết hết không ạ? Hai vị này sinh cùng năm tháng ngày giờ, một người làm cho cả thế giới cười với những phim khôi hài mang tính giáo dục rất có chiều sâu, và một bên làm cho cả thế giới khóc bởi chiến tranh, bởi phân biệt chủng tộc, bởi giết hại, bởi hận thù, bởi cay đắng, bởi các cách ứng xử ăn quán giang hồ. Nếu như thật sự có những vì sao chiếu đó và nhận mệnh con người nó ứng với các vì sao này đó, thì những người sinh cùng năm tháng ngày giờ phải có cùng chung một vận mệnh thế mà. Đằng này hai người là hai phương trời đối lập, một bên của niềm vui và một bên của những giọt nước mắt. Niềm vui với nụ cười, giọt nước mắt với sự sầu buồn khổ đau đó đều do tâm của chúng ta định hướng và hành vi chúng ta thể hiện, không phải vô cớ tự nhiên. Vì đôi lúc chúng ta thiếu suy nghĩ và để ý phân tích, chúng ta tưởng rằng nó đó có sự sắp đặt của ai, thực ra nó là sự sắp đặt của nhân quả do chính hành động của mình tạo ra mà thôi. Vượt qua số phận trước nhất là một thái độ bản lĩnh không đầu hàng số phận của mình. Người nào có tâm lý đầu hàng nó và bỏ cuộc giữ chừng trước những nỗ lực về những điều tốt, điều lành với một phương trời cao động, một tương lai đẹp đó, người đó đã tự giam nhốt mình ở trong một sự bế tắc của nỗi khổ và niềm đau. Chúng tôi có thể có những nỗi cảm thông với quý bà con cô bác tại đây, rằng trong quá khứ quý vị đã từng nỗ lực, đã từng làm bằng đôi bàn tay, bằng khối óc, bằng trí thông minh, bằng nỗ lực của tự thân mình, thì cái mảnh đề bất hạnh chuyên chuyên nó đã làm cho quý vị đã ngã xuống lần thứ nhất, vấp té lần thứ hai, lăn cù mèo lần thứ ba, đạp gai, mỹ chai. Nó không điềm đạo đó, nó dồn dập quá nhiều, cho nên chúng ta mất hết phương hướng và chúng ta không còn tin vào bản thân mình, và từ đó dẫn đến một thái độ cho rằng là có một thân phận, có một số phận đã được định đoạt và quý vị chấp nhận theo. Những người thành công nhất ở trên cuộc đời này đều trải qua những năm tháng cam go thử thách, chứ phải tự dưng mà có được. Do đó quý vị chỉ cần làm một cái so sánh nho nhỏ giữa mình và những người thành công hơn mình đó, thì mình sẽ thấy rằng là nếu ai đó đã làm được việc hay, việc tốt, thành công trong sự nghiệp, có một mái ấm gia đình với hạnh phúc, thì ta đây cũng có thể làm được việc đó, là bằng một cách chăm chăm, là bằng một nghệ thuật của tâm, làm bằng một tấm lòng, bằng những thao thức dầu bây giờ chúng ta chưa đạt được, nhưng trong tương lai chúng ta có thể làm được điều đó và thành tựu được điều đó. Ý niệm trong dân tộc Việt Nam có từ nhón chân và gối tay, là một trong những nghệ thuật về phương diện y học để giúp cho cái tuổi tuổi trẻ từ 10 cho đến 18 đó cần phải nỗ lực hàng ngày hàng giờ để cho vóc dáng và chiều cao của mình đó, nó được lớn hơn. Quay trở những người bị cái cấu trúc di truyền của gen do cha và mẹ thân thể quá lù quá thấp chẳng hạn như chúng tôi, thì cái nỗ lực đó nó vẫn có nhưng mà nó ít. Và phần lớn còn lại đó, khi chúng ta tập những bài tập nhón chân và vối tay, chiều cao chúng ta sẽ được nâng. Ví dụ khi chúng ta đưa hai nắm tay nắm vào một cái cây và tạo ra một cái thế kéo Pacific như thế này, lên và xuống, các xương cốt, đốt sống xương cốt nó sẽ được giãn ra và chiều cao của chúng ta được nâng lên. Sức khỏe theo đó được cải tiến rất nhiều. Chúng tôi muốn chia sẻ một cái góc độ nhón chân vối tay về phương diện tinh thần và phương diện đời sống. Phải nỗ lực nhón và vối, chúng ta mới đạt được kết quả cao á. Đừng so sánh đối chiếu với những người bằng mình và thua mình trong phương diện nỗ lực, bởi vì làm như vậy sẽ dẫn đến một tình trạng ỷ lại và tự hào với các thành quả mình có, cho nên mình bị dậm chân tại chỗ và không vươn lên được. Chắc chắn rằng là trong trung tâm này kể từ lúc thành lập trên 30 năm trở lại đây đó, có rất nhiều người đã trở thành những người rất là thành công, có gia tài, có sự nghiệp sau một thời gian học tập tại trung tâm, nỗ lực phấn đấu làm mới lại cuộc đời và làm mới vận mạng của mình. Thỉnh thoảng quý vị sẽ được nghe các vị giám đốc, phó giám đốc và các cán bộ tại đây kể chia sẻ về những cái mẫu người thành công như vậy. Hãy lấy những người đó làm tấm gương nhói và vò, thì quý vị sẽ bắt đầu làm được ít nhất là nửa phần đến 8 phần trên 10 phần của những người đó. Trong tiến trình của sự phấn đấu vươn lên đó, đòi hỏi mình phải xóa bỏ đi cái quan niệm cho rằng là có một số phận, và nếu có số phận chân chính là tâm thức, nhận thức, hành động và nỗ lực của mình thôi, chứ không có ai khác chia vào đây cả. Phải nhìn như vậy và thấy được như vậy đó, thì chúng ta sẽ bắt đầu không còn đồ hàng nữa. Nếu người khác có thể thành công thì tôi cũng có thể thành công. Phải nên một quyết tâm lớn như vậy. Nếu người khác có thể sống bằng sự nỗ lực của đôi bàn tay và sự thành công đó trả một cái giá rất đắt của nhiều nỗ lực, thì tôi đây cũng có thể làm được. Cho nên mỗi khi có được một cái cơ hội hồi gia thì quý vị nên mạnh dạn hồi gia, do người thân bảo lãnh trở về, hoặc là khi mà mình có những sự tiến bộ đó, trung tâm cho phép mình được về, nên mình dạng tin vào tương lai rằng phước báo mình có, với những nỗ lực chân chánh mình có thể làm mới cuộc sống. Muốn như vậy thì chúng ta phải định một phương hướng, mà nói theo nhà Phật đó, là hãy tự mình xây dựng cho mình trở thành một hòn đảo. Ý niệm về hòn đảo rất hay. Hòn đảo chỉ tồn tại ngoài biển khơi, không ạ? Tại sao chúng ta không nên là cái cồn? Vì cồn nó được tích tụ bởi những cơn nước lốc ở ngã ba sông. Phù sa ở ba ngã ba sông này nó tích tụ theo một cái cơn lốc như vậy, nên qua năm tháng này giờ nó được bồi bổ tạo thành một mảnh đất rất phì nhiêu, nhưng nó không bền không vững. Sau vài mươi năm nó có thể bị cuốn trôi và mất hút. Hòn đảo thì ngược lại, nó bằng đá, độ cứng của nó bám sâu chắc ở dưới lòng biển, dầu cho sóng vập gió dùi ra vẫn không thể nào làm cho nó bị chao đảo, bị ngã, bị đổ, bị mất mát, bị hư hao. Cái bản lĩnh và sức chịu đựng và niềm tin của con người đó có thể tạo mình trở thành một hòn đảo. Trong cuộc đời này đó, mỗi một nỗi bất hạnh là một cơn gió lốc, mà một nỗi đau đó là một cơn sóng đập vào trong thân thể, lên cảm xúc, lên mạng sống của chúng ta hàng ngày, hàng giờ. Nỗi đau đó lớn lắm. Người thiếu sức chịu đựng hoặc là chưa có kinh nghiệm vượt khó, chiến thắng được nghịch cảnh, thì trong những cái cơn thử thách này mình sẽ bị chết ngọt, chết ói, chết đau, chết cảm, chết tức tưởi. Trong khi đó rất nhiều người vẫn có thể sống nhân răng, sống khỏe mạnh bình thường. Chúng ta phải nhón chân và vỗ tay đối với những người đã, bắt chước người đã. Trong một hoàn cảnh tại sao có người có thể sống sót trước nỗi khổ niềm đau, tại sao có người thì ngã quỵ? Nó liên hệ đến sự định hướng về đời sống của mình mà ra. Định hướng tạo ra nỗ lực. Tất cả chúng ta đều có sức khỏe, đều có nhận thức, đều có đôi bàn tay, đều có khối óc, đều có thể thực hiện được những gì mình muốn. Đức Phật nói làm được con người là một phước báo. Chúng tôi tin chắc rằng là trong đây rất nhiều bà con cô bác không tin, vì nghĩ rằng cái mảnh đời mấy mươi năm của mình bạc bẽo quá, rầy đây may đó với những phương trời vô định, khi thì no ấm, khi thì thiếu thốn, khi thì lạnh lẽo, khi thì không có một cái gì để lót dạ ấm lòng. Tất cả những cái bối cảnh đó đã làm cho quý vị tin rằng cái thân phận của mình chưa thật sự được hạnh phúc. Đức Phật nói là giàu cho các loài gia súc, chẳng hạn như là phương Tây, có phước báo được con người chăm sóc bằng mọi cách như là những người thân trong gia đình. Dĩ nhiên là sự chăm sóc đó hơn rất nhiều người ở thế giới thứ ba của nghèo và khó. Mặc dù Việt Nam chưa phải là cái nước cùng tộc của nghèo khó, Somali ở châu Phi, Bangladesh ở châu Á, người ta nghèo rất mộc tê, nghèo thật sự, màn trời chiếu đất. Đức Phật vẫn nói họ có hạnh phúc là bởi vì con người nó có được một cái ý thức, có được đôi bàn tay để có thể biến ý thức với những ước mơ trở thành những hiện thực thông qua sự làm, vận động và đổi mới chính mình hàng ngày và hàng giờ. Có ngôn ngữ để truyền thông các kiến thức, để chia sẻ, để làm mới, để trao đổi kinh nghiệm, để học hỏi lẫn nhau. Loài cá heo thông minh hơn con người rất nhiều, nhưng chúng không thể làm được việc đó. Loài khỉ phượng, mức thông minh của nó gần bằng con người, chúng cũng không thể làm được việc đó. Loài chó cũng thông minh, cũng không làm được việc đó. Cho nên cái hạnh phúc là nằm ở chỗ là chúng ta có được cái suy nghĩ để chúng ta có thể phát huy những sáng tạo, sáng kiến, làm được những gì chúng ta muốn để hưởng được tự do, an vui và hạnh phúc. Các loài động vật đó, dù có thông minh cỡ nào, cũng chỉ sống với bản năng của nó mà thôi. Cho nên theo nhà Phật, bản chất của hạnh phúc nó không tỷ lệ thuận với gia tài, sự nghiệp, thân phận xã hội, địa vị, chức tước, quyền thế của cải, mà nó tỷ lệ thuận với cái cách chúng ta biết sống, làm chủ bản thân mình, làm chủ số phận của mình. Hạnh phúc là vậy, đơn giản lắm. Và hạnh phúc đó mới lâu, mới bền. Cho nên đôi lúc đó, nằm ở dưới đất mà chúng ta vẫn cảm thấy niềm vui. Các nhà sư ở trong chùa cũng ngủ nghỉ giống như quý vị thôi. Một ngôi nhà tập thể, mỗi người chỉ có 8 tấc bề ngang và 2 thước chiều dài. Phần lớn nằm dưới đất, một số nằm trên giường đơn sơ. Một năm chỉ có 3 bộ áo quần để mặc thôi, mà toàn bộ là màu nâu sồng hay là màu vàng đất như thế này, rất đơn sơ mộc mạc, không son phấn, không kiểu cách, không thẩm mỹ, không trang sức, mà vẫn tìm thấy được hạnh phúc. Bởi vì hạnh phúc nó liên hệ đến dòng cảm xúc của chúng ta, chứ không phải liên hệ đến thế giới vật chất này. Mà dù có được vật chất đó, nó có thể giúp cho chúng ta đạt được hạnh phúc một cách dễ ở cái phương diện của giác quan. Cho nên đừng có cảm thấy rằng là cái thân phận mình nó bạc bẽo quá. Nhiều người sống giống như chúng ta vẫn được hạnh phúc, chẳng hạn các nhà sư. Truyền thống của Phật giáo ngày xưa, các nhà sư đi hành khất, nó đồng nai giống như ăn xin, nhưng mà khác ăn xin ở chỗ đó. Mạng sống của những nhà sư không phải lệ thuộc vào chén cơm và manh áo của ba tánh, mà sự đi những bước chân thảnh thơi trên mỗi nẻo của đường đời đó như một cơ hội để tiếp xúc với cuộc đời, nhà một tặng phẩm rồi rất là nhỏ bé với trái tim có tình thương và hiểu biết của những người có tấm lòng. Nhà sư có cơ hội chia sẻ được một cái gì đó thuộc về đời sống tinh thần. Đây là một sự trao đổi, một bên đó sự trợ cấp về vật chất và một bên đó cung ứng tặng lệ về tinh thần, trao đổi với nhau để hai bên cùng sống cùng hạnh phúc. Còn hình thức ăn sinh thông thường thì gần như là mình lệ thuộc hoàn toàn vào trái tim của người thương tưởng. Và lúc có những trái tim băng giá, lạnh buốt như đồng, khô cứng như đá và gai góc như là miếng chai, chúng ta có mở miệng sinh khô cả cuốn họng với nắng cháy mưa dầm đến lúc chúng ta đã được. Và nó có sự khác biệt căn bản giữa hành khất như là một phương pháp tu để giúp cho cuộc đời có thể nghe được những lời hay và ý đẹp, và một sự ăn sinh bình thường. Và bởi vì chúng ta đánh mất đi cái năng lực phấn đấu của bản thân mình, và bởi vì các loại hình lao động nó đều có giá trị ngang nhau, lao động tay chân, lao động tinh thần. Người tu thuộc về lao động tinh thần, và cao hơn tinh thần đó là lao động tâm linh và đạo đức, tức là phát huy tu tập bồi dưỡng đức hạnh cho mình để có thể làm gương cho đời và giúp cho những người khác vượt qua được nỗi khổ và niềm đau. Vì đó mình chỉ cần có một so sánh nho nhỏ để không phải cảm thấy mặc cảm tự ti với cái thân phận quá khổ đau và bất hạnh của mình. Phải tự làm ngọn đảo cho chính mình với những nỗ lực, với sự làm mới, chứ tôi tin chắc rằng quý vị có thể có và thành công. Khi chúng tôi bước vào nhìn thấy quý vị, chúng tôi rất là hạnh phúc vì trên gương mặt của rất nhiều bà con cô bác tại đây đã nở lên những nụ cười với những tràng vỗ tay. Nếu chúng ta có được một máy chụp ảnh và chụp cái giây phút ấn tượng đó, chúng ta sẽ nhìn thấy lại trên gương mặt mình với niềm vui, với hạnh phúc, với nụ cười, với sự rạng rỡ của sắc quan của con mắt và của gương mặt. Ai bảo rằng chúng ta bị khổ đau đâu? Thì bởi vì bình thường chúng ta để cho nỗi sầu, nỗi lo, sự phù muộn nó khống chế mình quá, cho nên ở trên gương mặt của mình nó mất hết tất cả những yếu tố đó. Quý vị có mặt tại đây thấy một nhà sư đến, quý vị quên đi cái kia, cho nên nỗi khổ đau tan biến. Mong sao đó khi mình làm hòn đảo cho bản thân mình hằng ngày, hằng giờ, hằng giây, hằng phút, cố gắng làm sao tạo ra những gương mặt rạng rỡ, phong quang, sáng lạn. Hạnh phúc là nằm ở chỗ đó đó, chứ phải hạnh phúc là nhà cao cửa rộng. Nó thể hiện qua cái cách thức sinh hoạt hàng ngày hàng giờ của chúng ta. Làm sao cho trên gương mặt mình có nhiều nụ cười. Muốn như vậy phải có lòng hoan hỷ. Điểm thứ ba chúng tôi muốn chia sẻ là niềm hoan hỷ chỉ có thể có khi chúng ta giải phóng được tâm lý chấp bắt, chấp nhất. Cái tuổi đời tóc bạc, gia nhân, tuổi hạt cao, kinh nghiệm trường đời quá nhiều đó, từ lúc chúng ta sống với những cái bản năng của thói quen nhiều hơn là cái nhận thức và cái thao thức trong cuộc đời như là giới trẻ. Như là một phần tất yếu của phương thức sống này đó, phần lớn người lớn tuổi đó dễ dàng chấp nhất về cảm xúc lắm, nhất là những người đã từng có một quãng đời quá thành công, quá vàng son, quá chói sáng. Bây giờ nhìn lại cái thân phận của mình nó không được như ngày xưa nữa. Mỗi một nỗi niềm, lời nói, giao tế của thế hệ con cháu, người thân, những người thành công hơn mình có thể làm cho mình đau nhói, cho mình ghi chặt cái dòng cảm xúc đó, bất hạnh đó vào trong tâm của mình. Nhưng nên nhớ rằng khi mà mình ghi chặt dòng cảm xúc bất hạnh đó trong tâm là mình đang dùng một dây kẽm gai siết cái trái tim của hạnh phúc lại. Mỗi một sự siết như là một sự chấp nhất đó, nó làm cho trái tim chúng ta rỉ máu, đau nhói, khổ đau. Vì vậy đó, cần phải giải phóng nó. Chúng ta cứ tưởng tượng khi một người bị xiềng chặt cái đôi chân vào một cái cột, nỗi niềm của tự do mất hết. Sự chấp nhất của con người đó, nó còn gấp 10 lần, 20 lần, 100 lần của sợi dây xích nó xiềng chói chúng ta. Nó cột chúng ta với một người nào đó mà chúng ta có một mặc cảm, có thành kiến, có một cái cá tính đối chọi, va chạm bản ngã, đổ vỡ. Cái đó nó làm cho mình khủng hoảng. Mỗi lần gặp người đó không muốn nhìn. Nếu nhìn nhau đó thì trừng đôi mắt. Người đó thì đỏ ngầu con mắt. Người thì xanh lè cái mặt. Thì nói với nhau đó, thì hằn học. Mà đến lúc đó, không kiểm soát được tâm, có thể dẫn đến ổ đả, đánh lộn với nhau. Là bởi vì chúng ta chấp nhất những chuyện không đau, hoặc là chấp nhất có thể có những lỗi lầm thật. Thì chúng ta thấy rằng là sự chấp nhất là một sự dây xích chói buộc chúng ta, làm cho mình không có thể hưởng được hạnh phúc với một phương trời cao và rộng. Chúng ta phải vẫy tay chào và buông bỏ nó. Dân gian thường nói hay đâu dẫn người dân nước lạ. Quý bà con cô bác thuộc câu này không? Ai có thể chia sẻ ý nghĩa của câu ai hơi đâu mà dẫn người dân nước giả có nghĩa là gì không? Xin mời một bác là sư phong, bác trai đấy. Theo bác hiểu cái câu hơi đâu mà dẫn người dân nước lạ là gì? Bác chỉ cười thôi. Thì bác muốn nói rằng là bác cũng không có dẫn đâu, cho nên cô không cần chia sẻ, nở một nụ cười để cho chúng ta thấy là cái sự giận là cho mình khổ đau. Chỉ có người bị giận chưa chắc bị khổ đau. Điều chúng tôi muốn nói ở đây với quý vị là nếu chúng ta chấp nhận cái câu hơi đau giận người dưng nước lã là một chân lý đó, thì chúng ta sẽ bị khổ đau thật, và chúng ta bị khổ đau bởi cơn giận. Lúc đó chúng ta sẽ giận người thân. Chúng ta không chấp nhất người dưng nhưng mà chúng ta chấp nhất người thân. Có những nỗi đau chúng ta lý luận như thế này: vì ông ta là chồng của tôi, bà ấy là vợ của tôi, nó là con tôi, ông ấy là bố tôi, là mẹ tôi, tại sao lại ứng xử với tôi như vậy? Cái câu hỏi tại sao, quy cứ trách nhiệm đúng và sai, lỗi và phải đó, làm cho dòng cảm xúc chúng ta dâng trào lên, và nỗi khổ niềm đau theo đó nó tỷ lệ thuận mở rộng, lớn mạnh, trương sinh, khống chế, làm cho mình trở nên bất hạnh. Lẽ ra đối với những người thân, chúng ta thấy nhau hàng ngày hàng giờ, ăn cùng mâm cơm, uống cùng một ly nước, sinh hoạt giao tế, mình cần phải xóa bỏ sự chấp nhất thì mới có được cái không khí của oxy, của hạnh phúc. Lần này mình chấp nhất vào rồi, trong nhà đó là lạnh tẻo, buồn thiêu thiểu. Và chúng tôi biết thỉnh thoảng cũng có nhiều vị trong chúng ta vì sống trong một cái gia đình như vậy chịu không nổi, cho nên phải bỏ nhà ra đi, sống rời đây mây đỏ, vì chúng ta chấp nhất người thân, chấp nhất cha mẹ của mình không quan tâm đến mình, chấp nhất con cái của mình không lo cho mình, bỏ bê nó nặng nó nhẹ, buồn đau hận uất bất cận đề, và muốn chứng tỏ rằng mình có một bản lĩnh để chịu đựng, có thể tự sống mình, không cần phải nương tựa vào người khác, cho nên mình đã phải ra đi, và do đó mình bị đánh bắt phương hơn. Do đó hãy buông bỏ những sự chấp nhất, bởi vì ai cũng có lỗi, không ai trọn vẹn 100%. Nếu mình cũng có những cái lỗi A, người khác cũng được quyền có những lỗi B. Hãy nhìn thấy cái giới hạn của kiếp người để chúng ta không chấp nhất, và do đó chúng ta mới vượt qua được, chúng ta mới xây dựng, chúng ta mới làm mới, và do đó chúng ta mới có thể tạo cho nhau những giá trị và xây dựng cho nhau những không gian của thoải mái, vui tươi, lành mạnh. Thái độ bất bình là có thể làm cho chúng ta chấp nhất, bất mãn, cốc cần, có thể làm cho thái độ của mình rơi vào những tình huống đi không sợ súng, cùi không sợ lở, không mình cứ nghĩ thôi, thân phận bèo dạt bay trôi, mình trôi tới đâu thì cứ trôi, chẳng biết ngày mai ra sao nữa, cho dù ra sao cũng chẳng sao. Nhiều người đã tự an ủi mình một cách khổ đau như vậy, chẳng biết ngày mai ra sao nữa, mỗi niềm than thở, một thái độ bốc đồng, một cái gì đó nhìn thấy rằng là mình có những nỗi bất bạn mà mình không biết được cái tương lai của mình, và từ đó dẫn đến một thái độ cuốn theo chùa gió, cho dù ra sao cũng chẳng sao. Thái độ cũng chẳng sao là sự cốc cần đời, sao cũng được, tội cũng được, phúc cũng được, khổ đau cũng được, hạnh phúc cũng được, đồng thể nghĩ đơn giản như vậy. Chúng ta phải có lòng từ bi với thân phận của mình, và nói theo nhà Phật đó, sự sống của bản thân mình nó không phải là một sự đơn độc lẻ loi, dầu có nhiều người không còn một người thân, nó vẫn còn có những mối liên hệ cộng đồng, xã hội, gia đình, bè bạn và đối tác. Cái nỗi khổ đau của mình nó vẫn trực tiếp hay là gián tiếp ảnh hưởng đến nỗi khổ niềm đau của những người khác. Xem trên tivi, đọc ở trên báo và nghe sự thông tin trên đài về tìm người thân, tìm người lạ, biết đâu trong số chúng ta cũng có những người ra đi không có ngày trở về vì bất mãn, vì chấp đứt người thân của mình. Và người thân của mình hàng ngày, hàng đêm, hàng giờ, hàng phút đang trông chờ chúng ta trở về với sự đoàn tụ và hạnh phúc, chúng ta lại không biết, và họ lại vô vọng trong sự trông chờ. Họ rất cần chúng ta và chúng ta cũng cần họ. Nỗi đau tương tác, hạnh phúc ảnh hưởng lẫn nhau. Ở đây chúng ta có được một hạnh phúc lớn là có được một niệm Phật đường được xây dựng gần 20 năm do một tín chủ của thiền viện Thường Chiếu xây dựng để tặng cho quý bà con cô bác. Từ các trại mà quý vị ở đến cái niệm Phật đường này chỉ có khoảng chừng 500 mét hoặc là 1000 mét thôi. Chứ tôi đề nghị quý vị một cái cách tập thể thao không tốn tiền vào mua các dụng cụ thể dục thể thao, không tốn tiền vào những cái nơi mà tốn kém như là thể dục thẩm mỹ, thể dục dụng cụ, quý vị vẫn có thể có sức khỏe. Là mỗi ngày nên phát tâm đi đến cái niệm Phật đường này 4 lần. Ai đi không được cũng ráng đi, nhờ người khác nhiều. Sự vận động đó sẽ làm chúng ta khôi phục sức khỏe. Đi bách bộ với hơi thở, nụ cười, thư thái, đừng chạy, đừng vội vã, thông nhau, đừng vướng bận, để tâm mình nhẹ nhàng thư thái thôi. Cứ đi, giá trị y học có mặt. Thay vì mình phải tập thể diện đứng lên ngồi xuống, vì đến đó lại lên lại xuống 18 lại, ai có sức khỏe 49 lại, ai nhiều 100 lại. Chúng tôi đảm bảo quý vị rằng là ai bị xương khớp nhức mỏi nó sẽ hết liền, vì đó là một sự vận động toàn thân. Có thể trong đây có nhiều vị khác tôn giáo không tin Phật, chuyện đó không sao. Đừng nghĩ rằng cái sự lại này có nghĩa tôn giáo phải tín ngưỡng, vì cứ nghĩ đây là một phương pháp tập thể dục. Tập thể dục với một lòng tôn kính về một nhân vật lịch sử đã đề cách đây 26 thế kỷ, từ bỏ cung vàng điện ngọc và đẹp con sinh để tìm kiếm giá trị hạnh phúc tinh thần cho bá tánh. Những con người như vậy là một bậc vĩ nhân trong cuộc đời, chúng ta cần phải kính ngưỡng những vị đó. Ai là bậc đáng kính chúng ta kính ngưỡng, không cần biết người đó theo tôn giáo nào, cứ đến đứng trước ngài và tập thể dục, quỳ lên lại xuống vài phải lại. Vận động toàn thân này sẽ làm cho máu được vận động, cơ bắp được vận động, não trạng được làm mới, và hạnh phúc sẽ có mặt. Còn ai có niềm tin của đạo Phật đó, thì khi làm như vậy mình khởi lên thêm lòng sám hối, mong rằng là tất cả những việc làm xấu nếu có trong quá khứ của con, vô tình hay cố ý đó, sẽ không làm nữa. Và mong rằng các cái ăn quán giang hồ nếu có mà đã tạo bằng cách lỡ lầm nào đó với người khác, thì cái khúc đó cần phải được mở toan ra, mở tung, để kiếp sau khi gặp lại nhau đó, nó không còn hận và thù. Tập vài động tác đơn giản, đi bách bộ mỗi ngày 4 lần như vậy thôi, sức khỏe gia tăng, phước báo gia tăng. Ai có tín ngưỡng thì làm theo tín ngưỡng, ai không có tín ngưỡng thì làm theo y học, đằng nào cũng lợi cả. Và nếu vừa có tín ngưỡng mà vừa có y học nữa thì chúng ta được lợi lạc gấp đôi, không có đau bệnh nào có thể có mặt với chúng ta. Nở một nụ cười với số phận, hoan hỷ với nó, sống chung với nó để vượt qua nó. Phải biết được mặt mũi của nó như thế nào thì mới vượt qua nó được. Đừng nhắm mắt xuôi tai. Mỗi khi có một sự rè rặt nào xuất hiện đó, thì những người lớn hãy đóng vai trò là ông, là chú, là ba, là cô cậu, là cha mẹ để phân giải. Người phân giải đó phải có một cái nghệ thuật để người khác bám vào, buông nỗi đau. Phải có một tinh thần khách quan, giải bài, chia sẻ để hai bên đừng có nóng, đừng có buồn với đau. Bởi vì chúng ta cần phải thiết lập tình thân trong cuộc đời này. Bất hạnh nhiều quá rồi, một nỗi rầy rà có thể tạo thêm nhiều sự bất hạnh khác. Cho nên hãy sống với nhau bằng tình thân và tình thương, tha thứ, hỷ xả, bỏ qua cho nhau, thành thuốc sẽ có mặt.
Trước tiên tôi xin chân thành cảm ơn thầy Thích Nhật Từ đã có những cái lời chứng minh là cho tất cả bà con chúng ta trong cái cuộc sống hàng ngày. Thì cũng nhân đây, thì qua đó thì tôi cũng có nghiệm lại, thì thấy rằng là những cái lời thầy nói là hoàn toàn là có thật và chính xác. Thì ở đây tôi cũng nói thêm để cho bà con chúng ta hiểu, để mà mình là an tâm trong cuộc sống của mình để ăn vui. Thì trong đó thì khi hồi nãy thầy có nói là cái vấn đề mang đến hạnh phúc cho nhiều người là mình là người hạnh phúc nhất. Thì đúng là cái câu này là cũng một cái lời của một cái nhà văn Nga là Maisiki cũng đã nói, là cái người hạnh phúc nhất là người mang đến hạnh phúc cho nhiều người nhất. Thì ở đây thấy rằng bà con chúng ta vẫn là những người hạnh phúc nhất nếu mà chúng ta biết tìm giúp cho những người xung quanh chúng ta hạnh phúc. Chẳng hạn như là thầy nói hồi nãy, giờ chúng ta có cái nhu cầu hút thuốc, nhưng mà vì hạnh phúc ở trong trại của mình thì mình chịu khó mình đi ra cái chỗ nào trống trải là không có người, không có ai, chúng ta hút ha, thì cái chỗ đó thì cũng mang đến hạnh phúc cho cái người xung quanh, thì mình cũng là làm một cái điều hạnh phúc. Nó rất đơn giản thôi. Mà ở đây tôi với ba thứ hai là nói vấn đề mà cô đơn, thì chúng ta ở đây thực sự chúng ta cũng không phải là những người cô đơn đâu. Bởi vì đây tôi chứng minh cái việc này đó để cho bà con mình thấy, để mà mình cũng suy nghĩ lại và mình an tâm an vui. Chẳng hạn như là Bác Đức ở trại 10, thì ở đây là các cụ biết Bác Đức ở trại 10 rồi. Cái bác và Bác Đức mà mấy trại khác chúng ta biết, cái râu bạc dài tới đây nè, tám mấy tuổi, nhưng mà tại sao bác cũng vẫn có con cái gia đình, nhưng mà Tết là không có ăn Tết ở gia đình mà lên đây ăn Tết chúng ta. Thì bác cho qua đây cơ quan cho về trước khi Tết có trước khi Tết thì bác cũng có về thăm con cái, nhưng mà không ở lên đây ở chúng ta. Bởi vì sao? Tôi cũng ngạc nhiên, nó ủa sao Tết nhất thì cụ lớn tuổi già râu bạc như thế này rồi, tại sao cụ không về ăn Tết với con cháu? Bác nói, cụ nói rằng là ở nhà vậy chứ cụ khó chịu lắm, con cháu nó làm bực mình lắm này kia gì đó, cụ ở không được. Thành ra là Tết cụ nói lên Tết ăn Tết với bà con trên đây là lại thấy là nó vui vẻ đó. Thì cái điều đó là một cái điều chứng minh cho thấy rằng bà con ở đây là hoàn toàn không phải là người không có hạnh phúc. Đó là cái chứng minh có con có cháu mà không ở mà lên đây để ăn Tết cho chứ chung trong cái trại 10 vậy là coi như là cái Bắc Đức đó, ngăn là cho rằng là hạnh phúc hơn đó. Thì cái điều đó là thấy rằng một cái chứng minh để mà chúng ta cũng không phải là hôm nay nhân tiện thì tôi mới nói, chứ bình thường thì tôi cũng không có nói cái việc này. Nhưng mà ở đây thì rõ ràng qua thầy Thích Trường Từ cũng đã nói chuyện chúng ta thì nó rõ ràng, nó sáng thêm cho chúng ta thấy cái thân phận chúng ta thì tất nhiên là những người bất hạnh, nhưng mà so lại trong một cái diễn giải trong cái cuộc sống thì chưa phải là chúng ta là những cái người mà coi như là buồn bã. Mỗi người ai cũng có một cái hoàn cảnh, nhưng mà hoàn cảnh mình không phải là hoàn toàn là mình đau khổ đâu. Bởi vì là Đức Phật Thích Ca cũng có nói rằng cái câu nói là rất là đến nay là cũng đã chứng minh, thì Phật Thích Ca nói rằng không có giai cấp khi nước mắt cùng chảy, và không có giai cấp khi máu cùng đỏ. Thì bà con mình ở đây sống với nhau, chính những cái người khổ mình vào đây thì tôi nghĩ rằng bà con mình cùng thấy những cái điều đau khổ đó, rồi mình mới thấy cái sự là hạnh phúc của mình, sung sướng của mình. Thì cái điều này không phải là cái lời động viên, lời an ủi, nhưng ở đây cũng mong rằng qua đó thì trong cái cuộc sống như là thầy cũng diễn giải chúng ta thì cố gắng. Mà cái điều này là tôi thấy rằng đúng rằng trên cái phương diện là của trung tâm quản lý, một cái người già chẳng hạn là trong gia đình đã rất là khó khăn rồi, mà ở đây chúng ta là một cái cộng đồng là người già ở với nhau cả mấy chục người mà im ấm, cũng ít xảy ra chuyện gây lộn, là đánh lộn cãi giả với nhau, là một cái điều không không thể ngờ được. Chẳng qua đó là chúng ta có một cái thay đổi, một cái cái gì đó trong con người hòa đồng với nhau, sống an vui thì đó là trong cái điều đó là điều hết sức vui mừng. Và tôi cũng mong muốn qua cái phần đó thì bà con chúng ta cũng qua ngày hôm nay thì nói như thế cho chúng ta thấy hiểu rõ thêm, và chúng ta cũng có cái an tâm, chúng ta vui vẻ trong cuộc sống. Rồi trong cộng đồng xã hội mọi người cũng không có quên là bà con chúng ta thì cũng sẽ có cái đến để mà động viên an ủi chúng ta. Thì một lần nữa tôi xin trân trọng cảm ơn thầy Thích Từ và xin kính chúc sức khỏe thầy và các quý vị Phật tử đã đến đây thăm viếng, và các đoàn nghệ sĩ cũng đã không quản ngại đường xa. Thì như thầy nói hôm nay là cái ngày thầy rất bận biểu ở dưới chùa chứ không phải là rảnh rang đâu, nhưng mà lên đây nói chuyện chúng ta thì không có mục đích gì để mà cho chúng ta vui vẻ hơn trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn thầy.
Lần đầu tiên đông đảo kính gửi lời kính chúc đến các bác, các cô, các chú một năm mới cùng gia đình được nhiều sức khỏe, vạn sự như ý.
Pháp Âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 08-833-5914, 0958-057-827, email buddhismtodayinc@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphathoc.com.